Cái bảy là thế nào? Bảy cái đường dài ấy. Chứ còn nói bức thì nó là cái đường, cái bức vuông. Còn đằng này nó có bảy cái đường, cái đường dài. Con nói nghĩa đi. Bất đa la tăng là y nhập chúng. Đấy, chính nghĩa của nó gọi là cái chữ bất đa la là tiếng, bởi vì chữ tăng, con thấy chữ tăng đây tức là chúng. Bất đa la tăng là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta dịch là y nhập chúng, nghĩa là thế nào? Vào chúng là vào đâu? Nào mình sinh hoạt với chúng, mình ở với trong chúng. Như là có nói chay tăng nghĩa là vào chay đường, giải chay đường mình ăn cơm. Thì đấy, lúc bây giờ mình ăn cơm và mình cùng ở, mình ngồi chung với cả chúng. Hoặc là mình lên chùa mình tụng kinh là mình cũng ngồi chung với cả chúng. Hay là mình lễ hòa thượng, lễ các bậc tôn túc, thế là mình cũng đối diện với các ngài là cũng là các bậc tăng. Thế thì khi ấy mình mới dùng cái y này. Thế còn cái y ngũ thì mình dùng làm gì? Các công việc, bất luận là trong chùa hay ngoài ngõ hay ngoài cổng. Đấy, nghĩa là mình đi làm các công việc. Thì là ví dụ như chồng thì con phải đi ra ngoài quán còn mua các cái gì đó. Thực ra thì tăng ni thì không được cầm tiền, cho nên cái chuyện đi mua đi bán nó đáng lẽ cấm tiền. Bởi tiền còn không được cầm, sao có cái chuyện đi mua. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ cũng có một phần nào, đối với giới luật của Phật nó cũng phải có cái sự biến chuyển, có công có việc thì đành phải như thế. Nhưng mà cái chuyện đi mua là Phật cấm. Nhưng mà chúng ta có công việc gì đó đi ra ngoài thì là phải đắp cái y ngũ, nghĩa là cái y để dùng bổ củi, để gánh nước, để quét nhà, để sủi cơm, để đi ra bên ngoài. Đấy, con thấy chúng ta bây giờ đi ra ngoài thì phải xe xua diện áo, còn đây chính là mặc cái áo, cái y bổ củi đó rồi đi ra ngoài. Thế nhưng mà đi khất thực ấy thì Phật lại bắt phải đắp cái y thất, y bảy này. Tại sao thế? Tại bởi vì khi cầm cái bình bát lãnh thọ cái sự cúng dường của thập phương thì phải trân trọng. Mình làm phước điền cho người ta để người ta cúng dường, người ta hưởng phước. Mà những cái thứ thức ăn ấy, mình mà đem về trên mình còn cúng Phật, cúng các thánh hiền, rồi chính mình thọ dụng để nuôi dưỡng cái thân thánh hiền. Thế cho nên cái chuyện đi khất thực lại quan trọng, phải mà đắp cái y bảy này. Cho nên cái tên của tấm y gọi là y nhập chúng, nghĩa là vào những chỗ đông. Có tên là áo giáp, nghĩa là cái y của tỳ kheo. Bất luận là y cửu, y ngũ gì, nhưng mà cái y của tỳ kheo ấy, thì tên là giáp nhẫn nhục. Nghĩa là sao? Phải nhớ mình khác với người thế gian. Người thế gian thì chưa có cái nguyện tu hành. Cái con mắt ấy, người ta còn mong cầu thấy sắc. Cho nên tỳ kheo còn có cái nghĩa là trừ cẩn. Trừ cẩn, cẩn là đói khát. Người thế gian cái con mắt ta đói sắc, nó thèm ăn từ sáng đến tối. Đấy, họ nhìn cả ngày họ còn chưa đủ, tối họ còn phải xem tivi, rồi phải đi xem cinema, rồi lại còn phải đi du lịch. Mà đi du lịch để đi thấy các đủ các thứ chưa đủ, còn phải đeo thêm một cái máy ảnh nữa. Rồi bây giờ thầy thấy họ còn đeo thêm một cái máy quay phim nữa, vì họ thèm sắc, họ thèm khát lắm. Còn người xuất gia thì các vị tỳ kheo ni, chữ tỳ kheo có nghĩa là trừ cẩn, trừ cái đói khát ấy. Các vị tỳ kheo hai cái con mắt để biết sắc trần là hư vọng, là ảo ảnh, cho nên hộ cái con mắt, không có cho nó để ý, để tâm đến những các cảnh ở bên ngoài, trừ cái đói khát để cho con mắt. Thế có cái tai cũng thế, người tại gia họ nghe cả ngày chưa đủ, họ còn phải đi nghe hát, họ còn phải vận những cái máy cassette, họ còn phải nghe những cái gì nữa không biết, còn dàn nhạc, còn đủ thứ. Thế cho nên tỳ kheo tên là trừ cần, nghĩa là trừ cái đói khát âm thanh, cái tai. Các ngài quay về nghe cái tánh nghe của mình, buông xả cảnh trần. Thế cái mũi cũng thế, nhất là cái lưỡi. Cái lưỡi người đời ăn bổ đã đành, phải ăn ngon nữa, lại phải ăn sang nữa, đủ thứ. Còn nhà chùa trừ cái đói khát của cái lưỡi, ăn vừa đủ no, ăn để sống, không bận lòng những cái rắc rối. Thế cho nên là cái tỳ kheo tên là trừ cần, sáu căn nó không đói khát sáu trần, trở về cái sự tĩnh lặng. Thế thì phải nhẫn, trong thì nhẫn, đừng để những cái thèm khát ấy, nó thôi thúc, nó đòi hỏi, mà phải tỉnh ra, mặc rồi nó tan đi. Ngoài ấy, thì nhẫn với những cái kích thích ở bên ngoài, bởi vì lúc nào tùy theo ni cũng phải hộ sáu căn, cho nên trong thì nhẫn, mình đắp cái y này thơm như hoa sen, chốc ở ra người thì các vị tùy theo ni sẽ vị nào vị nấy thơm như hoa sen, thanh tịnh, bởi vì tiêu ba độc tham sân si rồi, mà bây giờ thì toàn căn lành. Căn lành là cái thứ nó thơm lắm, mà các cụ nói rằng dù ngược gió nó vẫn tỏa lan. Thế là hoa sen. Thế còn áo giải thoát không có bị đọa lạc, không có bị, chẳng những là không đọa lạc mà bao nhiêu những cái tai nạn nó cũng nó tiêu tai, nó giải nạn đi hết. Mà rồi thì những cái khó khăn, những cái chướng ngại, những cái ràng buộc là cũng được gỡ ra hết, gỡ sạch. Thế còn cà sa, y chúng mình là cái áo cà sa, nghĩa là hoại sắc. Thì tiếng Tàu gọi là tiếng Ấn Độ là cà sa, tiếng Tàu người ta dịch là hoại sắc, nghĩa là người thế gian thì ưa năm cái sắc chính là xanh, đỏ, trắng, tím, vàng. Năm cái chính ấy, năm cái sắc chính. Mình bây giờ mình hoại những cái sắc chính ấy đi. Cái mà người thế gian ta gọi là đẹp thì chúng ta hoại cái đẹp ấy đi, bỏ đi, không dùng đến. Ví dụ như cái áo của mình nó trắng thì mình phải lấy một tí màu đen mình nhuộm nó đi, thế để nó hoại cái màu trắng đi. Mà nó cũng không hẳn là đen, nó là cái màu ở giữa, cái màu xám, cái màu ghi, tức là gọi là màu khói hương. Thế cho nên chúng ta phải không được, cái y của chúng ta không được mặc năm màu chính là xanh, đỏ, trắng, tím, vàng. Bây giờ chúng ta làm y màu vàng chóe đó thì là đó là chúng ta sai đấy, nó không phải là hoại sắc nữa rồi, mà nó lại là sắc chính. Cho nên là thực sự chính cái màu vàng mà Phật cho các tăng ni dùng ấy, là cái màu bây giờ ở bên Nguyên Thủy người ta vẫn đang dùng đấy, ta dùng đúng màu. Còn chúng mình bây giờ dùng cái màu này là cái màu của cái màu chính, chứ không phải là cái màu hoại. Cái màu bây giờ các vị tăng bên Nguyên Thủy người ta đang dùng nó vàng, nhưng mà nó điểm cái màu đỏ mà nó lại điểm thêm một tí màu đen, cho nên người ta gọi là màu mận, không phải là cái quả mận của miền Nam đâu. Quả mận của miền Nam đỏ ẩm nó đẹp lắm, không phải cái màu quả mận mận ở xứ Tàu mới ngoài Bắc á, nó có cái quả mận nó chua chua. Ở Đà Lạt hình như cũng có cái mận này thì phải, thầy thấy có cái mận ở Đà Lạt, nhưng mà cái trái mận của Đà Lạt nó không, cái lúc chín nó không thành màu đỏ, nó không thành cái màu nâu màu đà, nó lại làm cái màu vàng. Vậy thì bây giờ nói màu mận thì sai rồi, phải gọi là màu gì? Bây giờ gọi cái màu là màu gì? cái màu không biết gọi là màu gì nữa. Cho nên thành ra người ta cứ dịch là màu vàng. Rồi bây giờ đây các vị đắp vàng nó hóa là vàng, vàng lại vàng chính thì sai. Nghĩa là pha thêm một tí đỏ và pha một tí đen, cái để cho nó không phải đỏ, nó không phải vàng mà nó cũng không phải đen, cái màu nó chung chung ở giữa như thế. Thế này, nó cho nên những người Âu Mỹ người ta không biết gọi tên, người ta cứ gọi tên là màu vàng. Thế rồi bây giờ hóa ra chúng ta đắp y vàng. Thế thì chữ kasa là hoại sắc, nghĩa là hoại năm cái sắc chính: xanh, đỏ, trắng, tím, vàng. Các vị tại gia mà người ta thọ Bồ Tát giới, người ta cũng phải giữ cái giới mặc áo kasa, nghĩa là phải mặc áo hoại sắc. Nhưng mà cái kiểu may của người ta thì người ta vẫn may theo kiểu thế tục, không được may theo kiểu của tăng ni. Nhưng mà cái màu thì nó cũng là hoại. Các ngài, các vị Bồ Tát giới phải giữ cái giới gọi là mặc áo hoại sắc. Đó. Cho nên hoại năm cái màu chính: xanh, đỏ, trắng, tím, vàng. Cho nên ở trong giới Bồ Tát, bắt các vị Bồ Tát giới phải mặc cái này. Không có nghĩa là cho mặc pháp y như là các người xuất gia, mà là có nghĩa là các vị phải hoại sắc. Kiểu may vẫn may như thế tục, nhưng mà phải hoại sắc. Nếu mà các vị Bồ Tát mà đắp mặc áo năm cái màu chính là phạm giới.